Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa là đấng nhân từ thương xót. Ơn lành của Ngài chúng con không kể xiết. Vì Ngài đã bao bọc gìn giữ bảo vệ chúng con trong một năm qua. Chúng con bước vào thềm năm mới, cầu xin Chúa dẫn dắt chúng con trong ơn lành của Ngài. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con làm lại những khởi đầu mới, dâng lên cho Chúa những tiếng ca ngợi và cam kết sống trung thành, xứng đáng với danh hiệu là người của Ngài. Xin Chúa đầy dẫy thần quyền của Chúa trên các tôi con của Chúa đứng lên giao giảng lời của Ngài hôm nay trên khắp đất nước của chúng con, cho mỗi người được thành tâm hướng về Chúa, cho mỗi lòng được Chúa quản nhiệm và cuộc đời được ơn lành của Chúa theo sau mãi mãi. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Mới biết diệu mềm dần dần đi lên những bước thực hiện, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừng, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, và bao tiếng Chúa vì giờ giáng nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoáng bước lầm lạc, và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức đường đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như ra dân, và tôi đã vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sống bầu trời xanh thắm thiết, tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu.
Vừa rồi là bản nhạc thầm tạ ơn Chúa qua tiếng hát Chí Thái. Tiếp theo đây là bản nhạc nguồn vui Chúa ban qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Tim con tràn dần bao nỗi hân hoan, Chúa Chúa con xin dâng lên Ngài ngàn lời kính yêu Cha. Cảm ơn Chúa đem buồn vui đến tâm hồn con. Nhớ tháng năm xưa khi con chìm sâu trong những đau thương, tệ bước đi ngang con xa lìa bay trên Chúa yêu thương. Mất lối hoang mang nơi xa lạ tận trong chốn hang sâu, Chúa yêu mấy trông chờ con, Chúa luôn gọi tên.
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi đã làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Vì cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ an ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chúng tôi vừa đọc Thi Thiên thứ 16. Đề tài của bài nghiên cứu hôm nay là bên hữu Chúa. Câu gốc mà chúng ta có thể lựa chọn trong khúc Thánh Kinh vừa đọc là câu 11 của Thi Thiên 16. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Mỗi khi nói về niềm tin của mình, nếu phải tóm tắt trong một câu, chúng ta sẽ nói như thế nào? Một nhà khoa học tôi quen biết là tiến sĩ Masumi Toyotome từng nói một câu mà tôi không bao giờ quên được. Đó là: tôi điên cuồng về Giê-xu. Thông thường thì một câu nói như thế phải từ một người tầm thường, ít học và hơi mê tín mới phải. Nhưng đây là một nhà khoa học nổi danh trong khoa học giới và trong cơ đốc giới. Ông giáo sư này coi Chúa Giê-xu như là sở thích lớn nhất của đời mình. Trong những năm cuối thập niên 50 tại Tân Gia Ba, có chiếu một cuốn phim của các bạn thanh niên vì Chúa Cứu Thế, nhan đề là Something to Die For, nghĩa là có một cái gì để chết. Đây là một cuốn phim dành cho bạn trẻ, nói về lý tưởng của thanh niên. Lý tưởng là một cái gì mình có thể đem cả đời đầu tư vào và nếu cần hy sinh cả tính mạng. Ngoài đời có những người không lý tưởng, đã có những người cuồng nhiệt về những điều không đáng gọi là lý tưởng. Nhưng cuốn phim khuyên thanh niên phải đặt niềm tin nơi Chúa thì mới có được mục đích sống và hy sinh cho mục đích đó. Hôm nay trong ngày Chủ nhật đầu năm, chúng ta cùng đọc Thi Thiên 16 để xem ý nghĩa của cuộc sống của người tin Chúa được miêu tả như thế nào. Thi Thiên 16 có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là các dấu hiệu của một người tin Chúa thật. Đây là từ câu 1 cho đến câu 4. Có 4 dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất là câu 1. Xin đọc lại câu 1. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Đây là một lời cầu nguyện. Chúng ta để ý đến các từ sau đây. Phù hộ. Phù hộ có nghĩa là bảo vệ, giải cứu và canh giữ. Chúa không phải là Thượng Đế cao cả vô hình xa vời mà ta chỉ tôn thờ thế thôi chứ không rõ có hay không. Chúa là đấng có những hành động cụ thể trực tiếp tới con người chúng ta. Từ thứ hai là nương náu. Nương náu là ẩn núp nhờ cậy. Tôi nương náu mình nơi Chúa. Đây là lời xác nhận của một người tin Chúa, nghe đơn sơ nhưng cương quyết và chân thành. Người trong đời này có nhiều sức mạnh để nương tựa vào như tiền của, thế lực, quen thuộc, vân vân. Còn chúng ta là những người tin Chúa, chỉ biết nương náu mình nơi Chúa. Đây là câu nói của người đã kinh nghiệm sự phù hộ, che chở, bảo vệ của Chúa. Như thế, dấu hiệu của một người tin Chúa thật là Chúa là đối tượng chính của lòng tin mình. Dấu hiệu thứ hai là câu 2 là Chúa làm chủ đời sống. Câu này nói như sau: tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi. Ngoài Ngài ra tôi không có phước gì khác. Thứ nhất là Chúa tôi. Ngài là Chúa tôi. Ta có bao giờ nghe ai nói với một người nào trong đời này như vậy không? Người ta có thể tôn thờ các vĩ nhân nhưng chẳng ai đáng cho con người đến nói rằng ông là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi. Câu nói này chỉ dành cho Chúa và chỉ có Chúa mới xứng đáng được xưng như vậy mà thôi. Mỗi chúng ta có lần đã xác nhận điều này khi tin Chúa, nhưng cần tự nhắc mình để biết rằng chúng ta có một đấng mình tôn thờ làm Chúa, làm chủ. Từ thứ hai là phước. Ngài là Chúa tôi, ngoài Ngài ra tôi không có phước nào khác. Nghĩa là Chúa là nguồn phước. Chữ phước ở đây rất cụ thể, mang ý nghĩa tài sản, của cải. Hai câu đầu tiên của Thi Thiên 16 có vẻ như tâm sự của một người gặp những thử thách trong đời, đã mệt mỏi, chán chường, nhưng bỗng xoay hướng về Chúa mà cầu nguyện và xác nhận niềm tin của mình. Trong đời này ta nên xác nhận niềm tin của mình như thế thường xuyên để thấy những áp lực trong đời không thể làm ta thất vọng được. Chỗ nương cậy của ta vững chắc vô cùng. Như giữa cơn chiến tranh, ta tìm được một nơi ẩn náu an toàn và có đầy đủ tất cả. Nơi ấy là Chúa của chúng ta. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ tư chứng minh một người là người tín đồ của Chúa là biết giá trị và ưa thích công việc thông công với người cùng niềm tin với mình. Câu 3 ghi như sau: Tôi lấy làm thích mọi đàng các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Có hai hạng người, những người tôn thờ Chúa và những người tôn thờ các thần linh khác. Người tin Chúa được gọi là người thánh, bậc cao trọng vì họ tôn thờ chân thần, có hy vọng và được chăm sóc, dìu dắt, dẫn đưa. Họ có lý tưởng sống và sống thành công. Những người tin Chúa là biệt mình ra thờ Chúa, không tôn thờ ai khác. Những người tin Chúa thông công mật thiết với nhau. Dấu hiệu thứ tư của một người tin Chúa thật là người ấy tránh xa việc thờ phượng giả dối và sai trái. Câu thứ tư ghi rằng, sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Những người thờ thần tượng sẽ gặt lấy buồn thảm vì tuyệt vọng. Thần tượng vô quyền, giả trá sẽ không bao giờ đem lại hữu ích nào. Phải lựa chọn và trung thành với lựa chọn của mình. Các thần khác đây có thể là các chủ nghĩa hay chủ thuyết vô thần. Trong câu này nói rằng tôi sẽ không và cũng không, không đồng lõa, không đồng tình với những người làm việc sai trái. Dù số người ấy đông đảo, vây quanh, chung quanh ta. Phần thứ hai của bài thơ này có đề tựa là phước hạnh trong đời tin kính Chúa hiện tại. Đó là từ câu 5 đến câu 8. Phần đầu tiên mà chúng ta có thể nhận ra là câu 5 và câu 6. Có thể nói đây là điểm thỏa lòng. Câu 5 và câu 6 ghi rằng, Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Trong hiện tại, tôi có tất cả bên trong Chúa, không thiếu gì như thi thiên. Chúa là tất cả những gì tôi cần. Vì thế, tôi không còn đói khát vật chất và nhu cầu của thân xác. Chúa là số phận của tôi. Phần sau đó là câu 7, Chúa khuyên bảo và dạy tôi. Câu 7 ghi rằng, tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy tôi. Chúa khuyên bảo và nhắc nhở trong tâm hồn ta. Chúa vừa sửa trị, vừa hướng dẫn. Đây là tác dụng của lời Chúa. Tác giả ca ngợi Chúa vì biết Chúa thương yêu và muốn rèn luyện mình cho thành một người hữu dụng. Thứ ba là an ninh, câu 8. Câu 8 ghi rằng, tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Sống trước mặt Chúa nên không lầm lạc. Có Chúa bên hữu tôi nên không rúng động. Đời sống có Chúa không hốt hoảng, bối rối, nhưng luôn luôn có an ninh vì biết Chúa vẫn ở bên cạnh mình. Đó là phần thứ hai của bài thơ. Phần thứ ba của Thi Thiên 16 là các hy vọng của người tin Chúa. Đó là từ câu 9 cho đến câu 11. Điều đầu tiên chúng ta nhận xét ở đây là tác giả không sợ chết. Câu 9 ghi rằng, bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Trong các câu này chúng ta thấy tác giả an tâm về cuộc đời mình và không sợ chết trong sự đoán phạt. Hồn xác sẽ được nghỉ an trong Chúa, nơi phước lạc, nức lòng mừng rỡ, vĩnh hằng, không thấy sự hư nát. Điều thứ hai là được hướng dẫn về mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Con đường mỗi ngày sẽ được Chúa chỉ dẫn để được hạnh phúc và đưa đến sự sống vĩnh hằng. Câu 10, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Kết luận của bài thơ Thi Thiên 16, chúng ta có thể nói được: được sung sướng thỏa mãn và được ở bên cạnh Chúa hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi có một nan đề, ta đều muốn việc đó được giải quyết ngay. Nhưng điều quan trọng hơn cả không phải là nan đề được giải quyết và sung sướng thỏa mãn, mà là tôi muốn nan đề này được giải quyết theo cách nào để Chúa được vừa lòng. Tôi sẽ được gần Chúa hơn và trở thành giống như Chúa hơn. Đó mới chính là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Mục đích chính của đời ta không phải là đi tìm hạnh phúc cho cá nhân, nghĩa là cho ta vừa lòng, mà chính là sống sao cho Chúa vừa lòng. Khi cầu nguyện và ước ao như thế, Chúa sẽ nhậm lời luôn luôn. Ta sẽ được Chúa chỉ cho hướng đi và con đường thỏa lòng. Ta cần đến gần Chúa, bên hữu Chúa trước tiên, trước khi nan đề được giải quyết. Vì vậy mà nhiều người tin Chúa dù gặp khó khăn cũng vẫn không nao núng sờn lòng, vì mục đích chính đã đặt, sống sao cho Chúa vừa lòng và càng ngày càng gần Chúa hơn, giống Chúa nhiều hơn. Kết luận cho bài học hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng chúng tôi, nếu quý vị có Kinh Thánh, mở ra ở Thi Thiên 16 và cùng đọc với chúng tôi câu 11. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Ước mong câu này sẽ là châm ngôn cho một năm mới của mỗi chúng ta, quý thính giả cũng như chúng tôi.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.